con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảng duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 237. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 458. Sau: Hữu Quán Phật Tam Muội Hải Kinh, Phật Thị A Nan Phân. Trụ niệm Phật giả, tâm ấn bất hoại. Thích viết: Đế Liễu Tự Tâm, danh vi Quán Phật. Bất vị cảnh loạn, danh vi Tam Muội. Nhất thể bất di, danh vi tâm ấn đẳng. Sao lại nữa, trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải, Đức Phật dạy ngài A Nan: Trụ trong niệm Phật là tâm ấn chẳng hoại. Giải thích: Hiểu rõ đúng thật tự tâm thì gọi là Quán Phật, chẳng bị loạn bởi cảnh thì gọi là Tam Muội, một thể chẳng dời thì gọi là tâm ấn, vân vân. Đây là ý nghĩa nhất tâm bất loạn được nói trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải. Trong nhiều kinh luận chúng ta đọc sẽ có thể hiểu rõ Đức Phật dạy lý nhất tâm bất loạn rốt cuộc là cảnh giới như thế nào. Tuy chúng ta rất khó chứng nhập cảnh giới ấy, tối thiểu là có thể liễu giải thêm đôi chút về mặt thường thức. Chuyện này sẽ giúp cho công phu niệm Phật của bản thân chúng ta tăng tấn. Đức Phật bảo ngài A Nan: Trụ niệm Phật giả, tâm ấn bất hoại. Nghĩa là trụ trong niệm Phật là tâm ấn bất hoại. Đó là phần kinh văn trong chánh kinh. Kế đó giải thích niệm Phật là như thế nào, tâm ấn bất hoại là như thế nào. Ở đây đế có nghĩa là chân thật, liễu là hiểu rõ. Đế liễu là chân thật hiểu rõ, chẳng sai lầm, hiểu rõ tự tánh, thâm nhập chánh xác. Tự tâm là chân tánh, là bản tánh của chính mình. Nhà thiền gọi đế liễu tự tâm là minh tâm kiến tánh, đó là Quán Phật. Có thể thấy cảnh giới này xác thực thuộc về lý nhất tâm. Lý nhất tâm là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, là cảnh giới này, chẳng phải là cảnh giới sự nhất tâm. Bất vị cảnh loạn, danh vi Tam Muội. Chẳng bị loạn bởi cảnh thì gọi là Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội là cảnh giới gì? Trong tâm có chủ tể, chẳng bị cảnh giới lục phàm dao động, nhiễu loạn, cũng chẳng bị tứ thánh pháp giới khuấy loạn. Đó mới là niệm Phật Tam Muội thật sự. Trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, Thiền Đạo Đại Sư đã giảng trong chương Thượng Phẩm Thượng Sanh: A-la-hán vì chúng ta thuyết pháp, Địa Tiền Bồ-Tát vì chúng ta thuyết pháp, Địa Thượng Bồ-Tát vì chúng ta thuyết pháp, mười phương hết thảy chư Phật đều vì chúng ta thuyết pháp, nhưng chẳng tương ứng với kinh Vãng Sanh. Ta thảy đều không quan tâm tới, thảy đều chẳng nghe, thảy đều chẳng tiếp nhận. Đó là chẳng bị tứ thánh pháp giới nhiễu loạn. Đó mới là niệm Phật Tam Muội. Nhất thể bất di, danh vi tâm ấn đẳng. tức một thể chẳng dời thì gọi là tâm ấn. Thể là chân tâm, là bản tánh, cũng là nhất chân pháp giới được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Bất di là bất động, bất biến. Vì sao? Chân tâm trọn khắp pháp giới, hết thảy các cõi Phật trong tận hư không khắp pháp giới, nay ta gọi là vô lượng tinh hệ trong vũ trụ, đều do chân tâm biến hiện. Tâm là năng biến, tức cái có thể biến. Vô lượng vô biên tinh hệ trong vũ trụ cho đến hư không đều là sở biến, tức cái được biến. Năng và sở là một, không hai. Vì thế nói là nhất thể bất di, đó gọi là tâm ấn bất hoại. Tâm ấn là tỷ dụ chẳng có trước sau, đồng thời hiển hiện. Chúng ta viết chữ thì từng nét bút, từng vạch phải theo thứ tự, có trước, có sau. Nếu chúng ta muốn sao chép kinh văn trong trang này, bèn có trước sau. Trong ấn loát, khi bản in gốc vừa ép xuống giấy, thì toàn bộ phần kinh văn này đều hiện tiền, chẳng có trước sau. Dùng chữ ấn nhằm nêu ra ý nghĩa này. Sam la vạn tượng trong tận hư không cấp pháp giới sanh khởi có trước sau hay không? Thưa cùng chư vị, chẳng có trước sau. Các nhà khoa học hiện thời bất luận thăm dò ra sao, trước sau vẫn chẳng có cách nào hiểu rõ chân tướng, vì chẳng hiểu hết thảy các hiện tượng sanh khởi chẳng có trước sau. Kinh Lăng Nghiêm nói: đường xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, nghĩa là sanh ra từ nơi đâu sẽ diệt ngay từ nơi đó, gần như là sanh diệt đồng thời. Nếu các nhà khoa học đọc Kinh Lăng Nghiêm, có lẽ khoa học sẽ tăng tấn, tiến cao hơn một nấc, có thể chứng minh chân tướng được nói trong Kinh Phật. Nay chúng ta nghiên cứu theo phương hướng sai lầm, luôn nghĩ chúng có thứ tự, luôn nghĩ chúng có khởi nguyên. Đối với khởi nguyên của vũ trụ, sinh vật và nhân loại, giới khoa học luôn bảo là chúng có trước sau, không biết là chúng chẳng có trước sau. Tình hình này có thể lãnh hội, kiểm nghiệm bằng mộng cảnh. Chúng ta nằm mộng, cảnh giới trong mộng bỗng dưng hiện tiền. Cảnh giới ấy có trước sau hay không? Một thứ sanh, hết thảy đều sanh. Vừa tỉnh giấc, mộng cảnh chẳng còn nữa. Một thứ diệt, hết thảy đều diệt. Chẳng phải là diệt theo thứ tự, mà cũng chẳng phải là sanh theo thứ tự. Các hiện tượng trong toàn thể đại vũ trụ cũng là tình hình này, tỏ rõ ý nghĩa tâm ấn bất hoại. Năng và sở đều bất hoại. Các hiện tượng được biến hiện chính là tương tục tướng, tức tướng liên tục. Các hiện tượng liên tục xuất hiện và diệt mất mà thôi. Tìm sự sanh diệt đúng là tìm chẳng thấy. Nhập cảnh giới này bèn gọi là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh là hết thể vạn pháp xác thực chẳng có sanh diệt. Chẳng có sanh diệt là vô sanh. Vô sanh bèn vô diệt. Pháp là hết thể các pháp. Nhẫn là thừa nhận. Quý vị đã thấy sự thật này, thừa nhận lời Phật dạy, hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Đó gọi là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Hết thảy các pháp bất sanh bất diệt là ý nghĩa tâm ấn bất hoại. Sao? Hữu Xá Lợi Phất Đà La Ni Kinh Vân: duy tu nhất tâm niệm Phật, giai lý nhất tâm nghĩa giả. Sao? Lại nữa, Kinh Xá Lợi Phất Đà La Ni nói, chỉ tu nhất tâm niệm Phật đều có nghĩa là lý nhất tâm vậy. Kinh Xá Lợi Phất Đà La Ni nói nhất tâm niệm Phật cũng là nói tới lý nhất tâm. Cảnh giới này khá cao. Sớ, hữu tùy vân nhất tâm, thật tắc quán kinh tam tâm, khởi tính tam tâm, luận tam tâm. Sớ, lại nữa, tuy nói là nhất tâm, nhưng thật ra đó chính là ba tâm trong quán kinh, ba tâm trong khởi tính luận, ba tâm trong vãng sanh luận. Kinh điển, chú sớ của Tịnh Độ Tông, nếu chỉ nói luận, tức là nói tới vãng sanh luận. Nếu nói tới những bộ luận khác, nhất định phải ghi thêm tên trước chữ luận. Như nói tới khởi tính luận, thì phải thêm chữ khởi tính vào trước chữ luận. Nói tới trí độ luận, thì phải thêm chữ trí độ. Sớ, nại chí Hoa Nghiêm thập tâm, bảo tích thập tâm, vô bất cụ cố. Sớ, cho đến 10 tâm trong kinh Hoa Nghiêm, 10 tâm trong kinh Bảo Tích không gì chẳng trọn đủ, thảy đều trọn đủ. Sớ, hữu tịnh danh bát pháp, diệt nhất tâm cố. Đức vân nhị thập nhất niệm Phật môn, diệt bất xuất thử lý nhất tâm cố. Sớ, lại nữa, tám pháp trong kinh tịnh danh cũng là nhất tâm. 21 môn niệm Phật của Ngài Đức Vân cũng chẳng ra ngoài lý nhất tâm vậy. Trong kinh, Đức Phật ứng cơ thuyết pháp, có lúc nói rất nhiều, có khi nói rất ít. Bất luận là nói nhiều hay ít, đều chẳng ra ngoài lý nhất tâm. Vì sao Đức Phật chẳng thuyết pháp nhất định? Trong kinh Kim Cang, Đức Phật đã nói rõ thái độ giáo hóa chúng sanh của Ngài. Đức Phật không chỉ là vô khửu định pháp khả thuyết, tức là chẳng có pháp nhất định để có thể thuyết, mà nói thật ra sẽ là vô khửu pháp khả thuyết, tức chẳng có pháp nào để có thể nói. Nói lời chân thật đấy nhé, chẳng có pháp để nói mà nói hết thảy các pháp. Hết thảy các pháp ấy chính là chẳng có pháp. Nếu quý vị có thể thấu hiểu ý nghĩa này, thì quý vị mới có thể lãnh hội ý thú trong lời thuyết pháp của Đức Phật, mới có thể nghe hiểu, mới chẳng hiểu lầm ý nghĩa của Ngài. Pháp ấy được Đức Phật nói như thế nào? Do vì hết thảy chúng sanh vọng tưởng chấp trước, nên Ngài nói ra hết thảy các pháp, không gì chẳng nhằm mục đích phá vọng tưởng và chấp trước của quý vị mà thôi. Vọng tưởng và chấp trước của mỗi người mỗi khác. Do vậy, phương pháp phá chấp trước của Đức Phật đối với mỗi chúng sanh sẽ khác nhau. Phương pháp thiên biến vạn hóa, há có pháp nhất định để có thể nói ư? Chúng ta học theo Đức Phật thuyết pháp, phải học từ chỗ này thì mới là thật sự hiểu. Sẽ giống như thầy thuốc khám bệnh, tuyệt đối chẳng thể dựa theo toa thuốc đã kê sẵn để khám bệnh. Há có đạo lý ấy? Chẳng có pháp để có thể nói. Chẩn đoán bệnh tình, kê toa ngay trong lúc ấy. Quý vị mắc bệnh gì, cho quý vị dùng toa thuốc nào? Hai người mắc cùng một căn bệnh, nhưng thể chất khác nhau, hoặc là nguyên nhân gây bệnh khác nhau, thời gian phát bệnh chẳng giống nhau, cho nên sử dụng phân lượng thuốc cũng khác nhau. Đó mới là một thầy thuốc giỏi. Hiện thời, giảng kinh thuyết pháp đều là đem toa thuốc đã viết sẵn để chữa bệnh cho chúng sanh. Nếu chẳng trị lành bệnh của chúng sanh bèn đổ thừa, người chẳng bị bệnh đúng theo toa thuốc của ta, lời lẽ nực cười. Hiện thời, chỗ khó khăn trong giảng kinh là khó ở chỗ này. Nhất định là phải có tu trì, nhất định là phải có lãnh ngộ. Bản thân chúng ta mới có thể đạt được lợi ích thật sự nơi Phật pháp. Chính mình đã đạt được lợi ích thì mới có thể giúp đỡ người khác. Vì thế, những điều do Đức Phật đã giảng, vì người nghe căn cơ khác biệt mà thuyết pháp sai khác, do thời điểm mà sai khác, do nơi chốn mà sai khác. Nhưng nguyên tắc bất biến, còn phương pháp và kỹ xảo sẽ tùy thời biến đổi. Chúng ta học Phật, điều quan trọng nhất là học lấy những điều bất biến. Cái bất biến chính là nguyên lý và nguyên tắc, tức là nhất tâm. Chúng ta phải học điều này. Nhất tâm là chân tâm, nhất tâm lưu lộ từ tự tánh. Sao? Quán kinh tam tâm giả, nhất giả chí thành tâm, nhị giả thâm tâm, tam giả hồi hướng phát nguyện tâm, giữ khởi tính tam tâm, danh thù lý nhất. Sao? Ba tâm trong quán kinh, một là chí thành tâm, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. So với ba tâm trong khởi tính luận thì tên gọi khác nhau nhưng có cùng một lý. Danh xưng của ba tâm trong quán kinh chẳng giống với ba tâm được nói trong khởi tính luận, nhưng ý nghĩa và cảnh giới thì hoàn toàn giống nhau. Sao? Lương dị chí thành tâm giả, tức khởi tính trực tâm chánh niệm chân như. Nhi thử nhất tâm bất loạn, cánh vô hư vọng, cánh vô thiên lưu, tùy thuận chân như cố. Sao? Bởi lẽ chí thành tâm chính là trực tâm chánh niệm chân như trong khởi tính luận. Thế mà nhất tâm bất loạn chẳng có hư vọng, lại chẳng đổi dời, vì nó tùy thuận chân như. Giảng rõ vì sao chí thành tâm được nói trong quán kinh và trực tâm trong khởi tính luận có cùng một ý nghĩa. Giải thích rất hay, đơn giản, trọng yếu, tường tận, rõ ràng. Chí thành tâm, chí thành là chân thành tột bậc, đấy cũng là cái tâm chân thành, tức là thể, nói theo thể. Hai thứ tiếp đó, tức thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm, là nói theo tác dụng. Tâm chỉ có một, tức là nhất tâm bất loạn. Vì sao lại xuất hiện ba tâm? Tam tâm nhị ý là hư vọng, chẳng thật, nhất tâm mới là thật. Cớ sao nhất tâm có thể biến thành ba tâm? Đây là nói tách ra theo thể và tác dụng. Chí thành tâm là thể, thâm tâm là tác dụng, hồi hướng phát nguyện tâm cũng là tác dụng. Hai thứ tác dụng, hai thứ tác dụng ấy, một đằng là tự thọ dụng, đằng kia là tha thọ dụng. Cũng có nghĩa là chúng ta dùng cái tâm gì để đối với chính mình và dùng cái tâm gì đối với người khác. Do vậy, tác dụng của tâm được chia thành tự thọ dụng và tha thọ dụng. Trên thực tế, chúng là một nhất tâm. Thể vô cùng quan trọng. Nếu thể chẳng hiện tiền, chắc chắn là chẳng có hai tác dụng ấy. Nhất định là phải có thể trước rồi mới có tác dụng. Thành được nói ở đây là chân thành. Tâm như thế nào thì mới là chân thành? Chúng ta có thành tâm hay không? Chẳng cần nói tới tâm chí thành, chỉ cần xét chính mình có thành tâm hay không. Đức Phật nói là thành tâm, Nho Gia nói là thành ý, có cùng một ý nghĩa như trong nhà Phật đã nói. Chúng ta có thành ý hay không? Thành ý chánh tâm của Nho Gia là nhất tâm. Thành ý là nói tới cái thể của nhất tâm, chánh tâm là nói tới cái dụng của nhất tâm. Nói tới tác dụng của chân tâm, họ tức Nho Gia đã gộp tự thọ dụng và tha thọ dụng thành một, đặt tên là chánh tâm. Đức Phật giảng cặn kẽ, tách dụng thành hai môn, tự thọ dụng và tha thọ dụng. Chữ thành rất khó hiểu. Mỗi người chúng ta thường cảm thấy ta đã rất thành khẩn, ta đã rất chân thành. Có phù hợp tiêu chuẩn ấy hay không? Nó thật ra kém xa lắm. Thành phải nói như thế nào? Trong Đọc Thư Bút Ký, tức Bút Ký Đọc Sách, tiên sinh Tăng Quốc Phiên có nói: một niệm chẳng sanh bèn gọi là thành. Tiêu chuẩn này rất gần với tiêu chuẩn của Nho và Phật. Do vậy có thể biết, chúng ta khởi tâm động niệm sẽ chẳng phải là thành tâm, chẳng phải là chân tâm. Trong kinh Phật thường nói: chân tâm ly niệm, chân tâm chẳng có ý niệm, chẳng có vọng tưởng. Có vọng niệm, tâm sẽ chẳng chân. Hễ có niệm thì đều là vọng. Có vọng niệm sẽ chẳng phải là chân tâm. Mỗi người chúng ta đều có chân tâm, nhưng bị vọng niệm chướng ngại. Chân tâm giống như mặt trời, vọng niệm giống như mây đen. Vần mây che khuất mặt trời, chân tâm chẳng thể hiển lộ được. Chân tâm chẳng thể hiển lộ, đương nhiên chân tâm chẳng khởi tác dụng. Nhà Phật nói, tu hành là tu gì? Bất luận tông phái nào, bất luận hiển giáo hay mật giáo, đều là tu tâm. Trừ điều này ra, chẳng có điều thứ hai nào cả. Tâm còn phải tu ư? Tâm chẳng cần tu. Vậy thì tu gì? Trừ bỏ chướng ngại mà thôi. Trừ hết vọng tưởng, chân bèn hiện tiền. Nếu quý vị mong cầu chân, cầu chân lại là một vọng niệm, chân sẽ vĩnh viễn chẳng thể hiện tiền. Chỉ trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân, thì chân sẽ tự nhiên lộ ra. Đối với chân tâm, Kinh Lăng Nghiêm nói là thường trụ chân tâm. Chân tâm chẳng có sanh diệt, chẳng biến đổi, nên gọi là thường trụ chân tâm. Vọng tâm là vô thường, Phật Pháp nói quán tâm vô thường. Quán vọng tâm, niệm này dấy lên, niệm kia diệt mất, mỗi niệm đều khác. Lúc nghĩ như thế này, lúc nghĩ như thế nọ. Do đó, vọng tâm là vô thường, chân tâm là thường trụ, chân tâm là nhất tâm. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ chuyện này, quý vị đã đạt được quá nửa yếu quyết tu hành trong Phật Pháp. Có những kẻ chuyên trì một câu Phật hiệu, thời gian niệm cũng chẳng bao lâu, có thể biết trước lúc mất, chẳng sanh bệnh, đứng mất, ngồi mất, ra đi tiêu sái như thế ấy. Do nguyên nhân gì? Do nhất tâm niệm chẳng còn giấy vọng tưởng nữa. Nhất tâm nhất ý niệm câu A-di-đà Phật, tuy thời gian chẳng lâu, người ấy thành công. Trong phần trước có nói, người ấy đắc niệm Phật Tam Muội, cho nên người ấy vãng sanh, lùi tới tịnh độ của chư Phật như ý. Hết thảy các cõi Phật đều do tự tánh biến hiện, đến đi tự do, há còn có khó khăn gì? Tây phương cực lạc thế giới cũng do tự tánh biến hiện. Duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, nhất tâm vô cùng quan trọng. Căn bệnh to lớn của chúng ta là vọng tưởng chẳng ngừng. Mỗi ngày từ sáng đến tối dấy vọng tưởng, ngay cả nằm ngủ vẫn dấy vọng tưởng. Do dấy vọng tưởng mới nằm mộng, chẳng dấy vọng tưởng sẽ không nằm mộng. Có thể thấy, ngày đêm vọng tưởng không ngừng, chẳng có lúc nào gián đoạn. Vọng tưởng chẳng thể ngừng dứt, sẽ chẳng thể đoạn lục đạo luân hồi. Từ vô thủy kiếp tới nay, chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo. Tạo thành sự luân hồi trong lục đạo như thế nào? Do giấy vọng tưởng mà tạo. Vọng tưởng đáng sợ lắm. Nay Đức Phật dạy chúng ta phương pháp vượt thoát luân hồi, phương pháp vĩnh viễn thoát sanh tử. Quý vị vận dụng thành tâm để thực hiện là được. Tâm chí thành khẩn yếu lắm. Có ba tâm ấy của Quán Kinh quyết định vãng sanh bất thoái thành Phật. Thứ hai là thâm tâm. Thâm tâm là tự thọ dụng. Chúng ta cũng thường nói là sự hưởng thụ về mặt tinh thần, sự hưởng thụ chí cao vô thượng là thâm tâm. Nhưng nếu quý vị chẳng có tâm chân thành như đã nói trên đây, sẽ chẳng đạt được sự hưởng thụ này. Sự hưởng thụ chí cao vô thượng là do tâm chân thành khởi tác dụng. Diễn: Phật quả thâm cao, dĩ tâm vãng cầu, cố viết thâm tâm. Diễn: Phật quả cao sâu, dùng tâm để cầu, nên nói là thâm tâm. Lấy Phật là mục tiêu truy cầu của chúng ta. Nay chúng ta học Phật, nhất là xuất gia, muốn gia nhập hàng ngũ trong Phật Pháp giới. Hàng tại gia học Phật, nó thật ra cũng nhằm mục đích muốn gia nhập hàng ngũ của Phật Bồ Tát thì mới là học Phật. Nếu tâm chẳng chân thành, hằng ngày vẫn suy nghĩ loạn xạ, vẫn phải luân hồi trong lục đạo y như cũ. Căn bản là trong hàng ngũ của Phật Bồ Tát chẳng có quý vị. Quý vị học Phật ở chỗ nào? Đó là hữu danh vô thực. Do vậy, quyết định phải tham dự hàng ngũ của Phật Bồ Tát, đặc biệt là xuất gia. Cổ đức thường nói, hệ xuất gia bèn gánh vác gia nghiệp của Như Lai. Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, đó là gia nghiệp của Như Lai, là sự nghiệp của Bồ Tát. Cầu Phật đạo, ở đây nói là Phật quả cao thâm. Chúng ta nhất tâm mong cầu, bèn gọi là thâm tâm. Chúng sanh vô biên, không chỉ là khu vực này, không chỉ là quả địa cầu này. Ngoài địa cầu ra, còn có vô lượng vô biên thế giới. Mỗi thế giới đều có vô lượng vô biên chúng sanh. Tâm lượng của chúng ta phải rộng lớn giống như Phật và Đại Bồ Tát. Phải phổ độ hết thảy chúng sanh trong Pháp giới. Mong bằng chư Phật Như Lai, mong học tập chư Phật Như Lai. Đó là đại sự xuất gia. Cổ đức thường nói, xuất gia phi thế gian tướng, tướng chi năng sở phi. Nghĩa là xuất gia chẳng phải là chuyện những kẻ đứng đầu văn võ bá quan có thể làm được. Thật đấy, quý vị liễu giải sự thật này mới biết, kẻ làm quốc vương, làm tể tướng, làm thống soái trong thế gian chẳng có gì hiếm hoi lạ lùng cả. Xét theo tâm lượng, xét theo sự nghiệp, xét theo thành tựu, quyết định là những kẻ đó chẳng thể sánh bằng Phật, Bồ Tát. Tâm lượng và sự nghiệp của các ngài quá rộng lớn. Diễn: Diệt tùng tâm lý sanh, diệt tùng hậu nhạo thiện căn sanh. Diễn: Cũng sanh từ lý sâu xa, cũng sanh từ lòng ưa thích thiện căn sâu dày. Tùng thâm lý, tức từ lý sâu. Chí thành tâm là thâm lý. Hậu nhạo là yêu thích sâu dày tột bậc, ưa chuộng thiện căn. Vì thế, tâm này niệm nào cũng đều sanh ra hết thảy thiện pháp. Chúng ta thường nói thâm tâm theo kiểu nói nông cạn, đơn giản là ưa thiện chuộng đức. Ưa thiện chuộng đức chính là ý nghĩa thuộc phần sau của đoạn văn diễn nghĩa trên đây. Tùng hậu nhạo thiện căn, từ lòng ưa thích thiện căn sâu dày. Cách nói này dễ hiểu, nói với người mới học càng đơn giản, họ càng dễ hiểu rõ. Thâm tâm là ưa thiện chuộng đức. Tiêu chuẩn của thiện và đức rất nhiều. Tiêu chuẩn được nói ở đây là tiêu chuẩn tuyệt đối. Tiêu chuẩn tuyệt đối là xứng tánh, là chân thành. Diễn, tuy hữu tam nghĩa, nhi bất tương xả. Diễn, tuy có ba nghĩa, nhưng chúng chẳng tách lìa nhau. Ba ý nghĩa ấy tương thông, bất cứ ý nghĩa nào cũng trọn đủ hai ý nghĩa kia. Vì thế, nó hiển hiện rất sâu. Diễn, cầu cao thâm quả, tu kiến thâm lý, dục khế thâm lý, tu hậu nhạo thiện căn, thử nải lập hạnh y lý cầu quả giả. Diễn, cầu quả cao sâu, cần phải thấy lý sâu, muốn khế nhập lý sâu, cần phải ưa thích thiện căn sâu dày. Đây chính là lập hạnh nương vào lý để cầu quả. Nhất định là phải kiến thâm lý. Thiền tông gọi kiến thâm lý là kiến tánh. Tịnh độ tông nói là nhất tâm bất loạn hoặc niệm Phật tam muội. Đó là thành tựu chân thật, thành tựu thật sự của người niệm Phật. Do vậy, chúng ta niệm Phật quyết định chẳng cầu tiến tâm lợi dưỡng, chẳng cầu công danh phú quý. Tuy hết thảy chẳng cầu, nhưng phú quý, trí huệ, khỏe mạnh, sống lâu là những điều trong tâm người thế gian thường mong mỏi. Người học Phật sẽ tự nhiên đều đạt được, chẳng bị thiếu sót gì. Vì sao chẳng thiếu khuyết? Từ trong tâm chân thành tự nhiên lưu lộ, lẽ nào bị thiếu khuyết? Đối với người thế gian, ba thứ ấy đều do tu bố thí mà có. Vì sao? Tánh đức của họ chẳng lưu lộ, họ cần phải cậy vào tu đức. Chẳng tu sẽ chẳng thể đạt được, chẳng thể thọ dụng. Có tu thì mới đạt được, chẳng tu sẽ không đạt được, rất khổ. Người học Phật chúng ta chuyên cầu nhất tâm. Nhất tâm là tánh đức. Trong tánh đức thể đều trọn đủ, chẳng cầu cũng đạt được, không tu cũng đạt được. Vì sao? Vì tánh đức vốn trọn đủ. Khi kiến tánh, Lục Tổ Đại Sư đã nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn trọn đủ, chẳng phải do tu được mà là vốn sẵn có. Chúng ta vốn sẵn có, nay bị vọng tưởng, chấp trước, phiền não che lấp, chẳng khởi tác dụng, cho nên phải tu đôi chút thì mới có tác dụng đôi chút. Ví như quý vị có của cải, tài khoản trong ngân hàng có tới mấy trăm vạn, nhưng quên bẵng tài khoản đó, tưởng chính mình là gã nghèo kiết xác, phải làm việc mỗi ngày. Ngày nào chẳng làm, ngày đó chẳng có cơm ăn. Quý vị nói xem có đáng thương lắm hay không? Làm việc là tu, kiếm được chút tiền để sống qua ngày là đắc. Này chúng ta sống như vậy đó, chẳng biết chính mình là đại phú ông. Người tu nhất tâm chẳng cần làm lụng nữa. Ta chuyên tu nhất tâm, ta vốn có lắm của cải ngần ấy, đều có thể lôi ra dùng. Ý vị là như thế đó. Mỗi người chúng ta cũng như hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng y hệt như chư Phật Như Lai, chẳng hai, chẳng khác chư Phật Như Lai. Vì sao các ngài phú quý dường ấy mà chúng ta lại bần cùng ngần ấy? Do chúng ta đã quên bẵng chính mình phú quý, chẳng biết chính mình cũng có. Chúng ta rất hâm mộ Phật, Phật trọn chẳng coi thường chúng ta. Phật biết chúng ta phú quý giống hệt như ngài. Này chúng ta đang mê, hồ đồ, mê muội. Chính mình có tiền mà chẳng biết, hằng ngày làm lụng vất vả để sống qua ngày. Chuyện là như vậy đó. Như vậy mới biết tu hành đáng quý. Diễn, hồi hướng phát nguyện tâm giả, dĩ chân như thật niệm, thú quả thiện tâm, nhị tâm công đức, thiện sẵn hồi hướng, nguyện sanh tịnh độ, tốc chứng pháp nhẫn, quảng bạc nhất thiết chúng sanh khổ não. Diễn, hồi hướng phát nguyện tâm, dùng chân như để thật niệm, thiện tâm hướng đến quả, khéo léo hồi hướng công đức do hai tâm, nguyện sanh về tịnh độ, mau chứng vô sanh pháp nhẫn, cứu vớt rộng rãi hết thảy chúng sanh đang khổ não. Chúng ta thường nói đến hồi hướng. Hồi hướng có ba chỗ. Thứ nhất là hồi hướng thực tế, dĩ chân như thật niệm, tức là dùng chân như để thật niệm, chính là hồi hướng thực tế. Hồi là trở về, gom hết thảy công đức do chúng ta đã tu tập, tích lũy về một mục tiêu, bèn có thành tựu chẳng thể nghĩ bàn. Thực tế là chân tâm, bản tánh. Chúng ta tu học chẳng có gì khác, nhằm cầu minh tâm kiến tánh, những thứ khác đều chẳng cầu. Trong tông này, chuyên cầu nhất tâm bất loạn. Chúng ta niệm Phật nhằm cầu điều này. Cầu điều này vẫn chẳng dễ cho lắm. Nếu có tâm cầu, thì cái tâm mong cầu ấy chính là vọng niệm, sẽ chướng ngại quý vị đắc nhất tâm bất loạn. Có nguyện mong cầu nhưng chẳng có tâm mong cầu, chẳng có ý niệm mong cầu thì mới được. Điều này rất khó hiểu, rất khó lãnh hội. Thật ra biết nó khó khăn là được rồi, chẳng cần phải quan tâm tới nó. Chúng ta chuyên cầu vãng sanh tịnh độ, hãy là cầu nơi sự. Cầu nơi sự sẽ dễ dàng, dễ hiểu, dễ lý giải, mà cũng dễ học tập. Chúng ta chuyên cầu vãng sanh tịnh độ là được rồi. Cổ đức thường nói, đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Nghĩa là chỉ mong thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Đã thấy A Di Đà Phật, hết thảy đều được giải quyết. Phương pháp này mầu nhiệm lắm. Nghe kinh có hiểu hay không, chẳng sao cả, chẳng khẩn yếu. Điều khẩn yếu là thật sự kiến lập tín tâm, tin tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới là có thật, tin tưởng thật sự có A Di Đà Phật, tin tưởng chúng ta thật sự mong vãng sanh sẽ quyết định được thành tựu. Thật thà niệm một câu A Di Đà Phật sẽ thành công, vấn đề gì cũng đều được giải quyết. Chúng ta đọc kinh, nghiên cứu, thảo luận nhằm mục đích thật sự là khiến cho tín tâm thêm mạnh mẽ. Có thể nghe hiểu thì rất tốt, vì sẽ có thể giúp quý vị nâng cao cảnh giới. Nghe chẳng hiểu, hãy càng nên tăng cường tín nguyện của chính mình, quyết định vãng sanh. Thứ hai là hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề là trí huệ hết sức quan trọng. Thứ ba là hồi hướng chúng sanh. Chúng ta nhất định phải giống như chư Phật Như Lai, dốc hết tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình để giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Này chúng ta chẳng có năng lực, chẳng có năng lực thì phải có tâm. Cho nên nói chẳng có năng lực, rồi ngay cả cái tâm cũng chẳng có, sai mất rồi. Chúng ta có cái tâm ấy, công đức bèn viên mãn. Thật sự có cái tâm ấy, chúng ta sẽ tận tâm tận lực thực hiện. Có một phần năng lực, bèn làm một phần. Có hai phần năng lực, bèn làm hai phần. Công đức bèn viên mãn. Vì sao? Tận tâm tận lực thực hiện, cho nên nói là công đức viên mãn. Diễn: khởi tính tam tâm giả, nhất giả trực tâm, chánh niệm chân như pháp cố. Vị hướng lý chi tâm, biệt vô kỳ lộ, thử tức nhị hạnh chi bổn. Diễn: ba tâm trong khởi tính luận, một là trực tâm, vì chánh niệm pháp chân như. Có nghĩa là tâm ấy hướng theo lý, chẳng có con đường rẽ nào khác. Tâm này chính là cội gốc của hai hạnh kia, tức thâm tâm và đại bi tâm. Nhị hạnh là thâm tâm và đại bi tâm được nói trong phần sau, nêu rõ nó tức trực tâm là thể. Hai điều sau là tác dụng. Tác dụng chẳng thể tách rời bản thể. Nay chúng ta niệm Phật, nhất tâm nhất ý mong cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là hướng lý chi tâm, tức cái tâm hướng theo lý. Có người nói, nhất tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là sự. Chẳng sai, sự do đâu mà có? Sự do lý mà có. Lý và sự chẳng thể tách rời. Lý quá sâu, quá khó, chúng ta cầu nơi sự. Đã đạt được sự thì lý cũng hiểu rõ, đó là đúng. Chúng ta chẳng phải là bậc thượng thượng căn, chẳng có trí huệ cao dường ấy. Đại đa số là kẻ trung hạ căn, tu nơi sự sẽ quyết định thành công. Câu kế tiếp rất quan trọng, biệt vô kỳ lộ, nghĩa là chẳng có con đường rẽ nào khác. Chúng tôi sửa một chữ sẽ là chẳng còn sanh lộ nào khác. Quý vị mới biết tầm quan trọng của tánh. Trừ con đường này ra, chẳng còn sanh lộ nào khác. Khăng khăng một mực thật thà niệm Phật, khẩn yếu lắm. Diễn: nhị giả thâm tâm, nhạo tập nhất thiết chư thiện hạnh cố, vị tu cụ vạn đức, hồi hướng tâm nguyên, tức tự lợi hạnh bổn. Diễn: hai là thâm tâm, do thích tu tập hết thảy các hiện hạnh. Nghĩa là tu trọn đủ môn đức, hồi hướng nguồn tâm, đấy chính là gội gốc của hạnh tự lợi. Thâm tâm là tự lợi, là tự thọ dụng. Hết thảy những gì chính mình tu tập đều nhằm trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới, tạo thành tư lương để chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói theo cách hiện thời, tương lương là điều kiện. Chúng ta trọn đủ viên mãn các điều kiện thì quyết định được vãng sanh. Tâm đại bi là giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Chúng ta khổ, biết hết thảy chúng sanh khổ sở. Rất nhiều kẻ còn chưa biết, dẫu có biết cũng chẳng có cách nào xử lý, chẳng tìm thấy phương pháp. Kẻ hiểu lầm rất nhiều, hoặc là hiểu lầm nơi tu nhân, hoặc hiểu lầm quả báo. Ví như có rất nhiều kẻ ngỡ thiên đường là rốt ráo, đây là nỗi hiểu lầm to tát. Thiên đường chẳng rốt ráo. Này chúng ta hết sức may mắn có thể nghe Phật pháp viên mãn rốt ráo như vậy. Đúng như cổ nhân đã nói, một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, rất đáng quý. Nếu đời này chẳng thể nắm chắc, bỏ lỡ, quý vị hãy ngẫm xem, quá đáng tiếc. Hễ chuyển thế mà lại được gặp gỡ pháp môn này, quá khó khăn, khá là khó khăn. Kẻ chẳng tu hành, hễ chuyển thế bèn đọa trong ba ác đạo, cơ duyên được nghe pháp về sau này ít lắm. Người tu hành rất khá, hễ chuyển thế bèn hưởng phước báo nhân thiên. Hễ đã hưởng bèn hồ đồ, gặp gỡ Phật pháp cũng bài xích. Hiện thời kẻ phú quý trong thế gian chẳng niệm Phật. Những kẻ phú quý ấy trong đời trước đã nghiêm túc tu tập, tu rất khá, hưởng hết phước là bị đọa lạc. Quý vị mới biết cơ hội này rất khó gặp gỡ. Đây là so sánh đơn giản về ba tâm trong luận khởi tính, nhằm chỉ rõ quán kinh và khởi tính luận sử dụng danh từ khác biệt, nhưng ý nghĩa và cảnh giới thì giống nhau. Sao? Thanh tâm giả, tức khởi tính, nhạo tập nhất thiết thiện căn, nhi thử nhất tâm bất loạn, vạn thiện đồng quy cố. Sao? Thâm tâm chính là thích tu tập hết thảy thiện căn. Trong luận khởi tính, do nhất tâm bất loạn chính là chỗ để muôn điều thiện hướng về. Ngẫu Ích Đại Sư giải thích đích xác là cao minh. Ngài quy kết nơi nhất tâm bất loạn, khuyên chúng ta hãy thật thà niệm Phật. Hễ có thể nhất tâm bất loạn, bèn vạn thiện đồng quy. Sao? Hồi hướng phát nguyện giả, tức khởi tín độ tận nhất thiết chúng sanh. Nhi thử nhất tâm bất loạn, đốn dung Phật ngã cố. Sao? Hồi hướng phát nguyện trong quán kinh chính là độ trọn hết thảy chúng sanh trong luận khởi tín. Vì nhất tâm bất loạn là ngay lập tức viên dung chúng sanh và ta. Nhất tâm bất loạn, tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh chẳng có nhiễm trước, chẳng có nhiễm ô. Tâm bình đẳng hiện tiền, trong tâm bình đẳng chẳng có đây kia. Hễ có đây kia sẽ chẳng bình đẳng, vì thế chẳng có giới hạn. Trong tâm bình đẳng chẳng có giới hạn. Chẳng có giới hạn thì tận hư không khắp pháp giới hợp thành một thể, thể đều đắc độ, tất cả đều đắc độ. Nói cách khác, trí huệ và lòng từ bi của quý vị nhất định sẽ ban cho hết thảy chúng sanh, trong ấy chẳng có sai biệt. Đó gọi là đại từ đại bi. Dùng cái tâm ấy, tâm là thể, tâm là thân, đạt đến cảnh giới ấy, tâm, thân và cõi nước đều dung thông. Chúng sanh ở nơi đâu có cảm, bèn ngay lập tức hiện thân. Chẳng phải là quý vị tới đó hiện thân, bởi lẽ tâm quý vị đã trọn khắp hư không pháp giới. Hệ chúng sanh niệm ở nơi đâu, bèn hiện nơi đó, chẳng có đến đi. Này chúng ta niệm A Di Đà Phật ở nơi đây. Tây phương Cực Lạc thế giới cách chúng ta 10 vạn cõi ước Phật. A Di Đà Phật ngay lập tức tới nơi đây. Quý vị nghĩ như vậy là sai mất rồi. A Di Đà còn có đến đi ư? Chẳng có. Chúng ta vãng sanh, nói thật thà cũng là tình hình này. Phật cũng chẳng đến mà chúng ta cũng chẳng đi. Sanh vô sanh luận đã nói rất hay. Sanh thì quyết định sanh, đi thì thật sự chẳng đi. Thế giới của Phật Di Đà lưu xuất từ chân như bản tánh. Chân như bản tánh trọn khắp hư không pháp giới. Tây phương Cực Lạc thế giới to cỡ nào? Khắp hư không pháp giới. Chuyện này càng nói càng khó hiểu. Đối với kẻ đã học khoa học cũng có lẽ sẽ dễ thấu hiểu hơn. Các nhà khoa học thường nói, này chúng ta đang sống trong không gian ba chiều, tầng cấp cao hơn chúng ta là không gian bốn chiều, Tây phương Cực Lạc thế giới là không gian có vô hạn chiều. Từ chỗ này chúng ta có thể lý giải đôi chút chân tướng sự thật này. Cõi ấy là không gian vô hạn chiều, bao dung chúng ta, chúng ta chẳng bao dung nó. Lý là như thế, mà sự cũng là như thế. Vì lẽ đó, sanh là quyết định sanh. Quyết định có Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định được vãng sanh. Đúng là tận hư không khắp pháp giới, có cầu ắt ứng. Kinh Lăng Nghiêm gọi chuyện này là tùy tâm ứng lượng, nghĩa là thuận theo cái tâm chúng sanh mà thuyết pháp, chỉ dạy, thị hiện, tương ứng với khả năng tiếp nhận của họ. Sao luận minh tam tâm, sao vãng sanh luận nói ba tâm. Ba tâm được nói trong vãng sanh luận. Sao nhất thanh tịnh tâm, nhi thử nhất tâm, cấu vô bất tận cố. Sao một là tâm thanh tịnh, nhưng trong nhất tâm ấy không cấu uế nào chẳng hết sạch. Ở đây cấu là ô nhiễm. Tâm chúng ta từ vô thị kiếp tới nay bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Do đó có khá nhiều vọng tưởng, phiền não, tập khí chẳng đoạn, vì đã tích lũy đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Nếu tu đến mức nhất tâm, thể đều thanh tịnh. Nhất tâm là chân tâm, trong chân tâm chẳng có nhiễm ô. Lục tổ nói, vốn chẳng có một vật. Vốn chẳng có một vật là chân tâm, là nhất tâm. Trong nhất tâm vốn chẳng có một vật. Tam tâm nhị ý là tám thức, là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Trong đó ô nhiễm quá nhiều. Vì thế niệm Phật thì phải nhất tâm xưng niệm, phải dùng chân tâm để xưng niệm, chớ nên dùng tâm ý thức để xưng niệm. Dùng tâm ý thức xưng niệm rất khó đắc nhất tâm. Dùng chân tâm xưng niệm, đắc nhất tâm rất dễ dàng. Kinh Di Đà nói, từ một ngày cho đến bảy ngày, đó là dạy quý vị hãy dùng chân tâm để niệm, chẳng phải là niệm bằng vọng tâm. Chúng ta niệm Phật rất nhiều năm, vì sao chẳng có hiệu quả thành tựu? Vì chúng ta niệm bằng vọng tâm, dụng tâm khác hẳn. Trước nay chưa hề dùng chân tâm, muốn dùng chân tâm cũng chẳng dùng được. Chuyện này phiền phức lắm. Vì thế tôi dạy mọi người pháp thập niệm. Pháp thập niệm tuy ngắn nhưng sử dụng chân tâm, vì thời gian ngắn ngủi, dùng chân tâm dễ dàng. Thời gian lâu dài, dùng chân tâm chẳng dễ dàng. Kinh luận Duy Thức dạy, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Niệm thứ nhất là chân tâm, niệm thứ hai là vọng tâm. Ví như mắt chúng ta thấy chính là thế sắc tướng bên ngoài, chẳng phân biệt mà cũng chẳng chấp trước, ý niệm gì cũng đều chẳng có, thấy rất rõ ràng, minh bạch, đó là chân tâm. Niệm thứ hai bèn phân biệt, đây là nến, nó có màu đỏ, tức là vọng niệm đã dấy lên. Hết thảy muôn hình tượng vốn chẳng có tên gọi, tên gọi là giả danh. Lão Tử đã biết, danh khả danh, phi thường danh, đạo khả đạo, phi thường đạo, nghĩa là cái danh có thể gọi tên được sẽ chẳng phải là cái danh thường hằng, đạo có thể diễn tả được thì chẳng phải là đạo thường hằng. Do đó trong niệm thứ hai, giả danh và giả tướng toàn bộ xuất hiện, thảy đều là giả. Chân tâm biến thành giả tâm, biến thành vọng tâm, nên mới có phân biệt, tâm mới có ô nhiễm, bị biến chất, chẳng còn là chân tâm. Vì thế người tu hành nhấn mạnh làm thế nào để gìn giữ cái tâm ban đầu, tức là gìn giữ sao cho niệm thứ nhất bất động. Hãy giữ được sẽ chẳng khác chư Phật Bồ Tát. Chúng ta chẳng giữ được, niệm thứ hai bèn biến chất, càng biến đổi càng sai khác, cho nên mới tạo tác lục đạo luân hồi. Nhất tâm tự nhiên là thanh tịnh. Sao nhị an thanh tịnh tâm, nhi thử nhất tâm, lý vô bất cụ cố. Sao hai là an thanh tịnh tâm, nhưng nhất tâm không lý nào chẳng trọn. An có nghĩa là yên ổn, trọn đủ. Người trọn đủ, tâm bèn an. Khi bất mãn, tâm kẻ ấy bất an, phải nắm níu truy cầu. Nhi thử nhất tâm, lý vô bất cụ cố, nhưng nhất tâm không lý nào chẳng trọn. Đây là nói theo lý, vì lạc thanh tịnh tâm dưới đây là nói theo mặt sự. Lý đã trọn đủ, sự cũng trọn đủ. Sao tam lạc thanh tịnh tâm, nhi thử nhất tâm, từ vô bất nhiếp cố, giữ thượng nhị chủng tam tâm, chánh tương phối hợp giả. Sao ba là lạc thanh tịnh tâm, nhưng nhất tâm là lòng từ không gì chẳng nhiếp thọ. đúng là phù hợp kết cao với hai loại tam tâm đã nói trên đây. Có ý nghĩa giống như tam tâm được nói trong Quán Kinh và Khởi Tính Luận. Hợp lại để xem sẽ thấy ý nghĩa rất rõ rệt. Cổ đức thường khuyên chúng ta tam tâm viên phát, nghĩa là phát trọn vẹn ba tâm. Đó gọi là phát bồ đề tâm. Viên là viên mãn, chẳng khiếm khuyết. Đấy mới là thật sự phát bồ đề tâm. Ở đây chúng tôi kết luận đơn giản. Thứ nhất, dùng tâm chân thành để trên là cầu Phật đạo. Phương pháp để cầu Phật đạo là chuyên nhất tín nguyện trì danh. Đấy là thâm tâm. Thứ hai, dùng phương pháp tín nguyện trì danh để tận tâm tận lực khuyên dạy hết thảy chúng sanh chọn lựa phương pháp này, ngõ hầu trong một đời này quyết định được sanh về tịnh độ. Đó là hồi hướng phát nguyện. Đấy chính là tự hành hóa độ người khác, phù hợp tâm nguyện phổ độ chúng sanh của chư Phật Như Lai, chẳng sai lầm. Kinh dạy chúng ta phát bồ đề tâm, một mực chuyên niệm. Phát bồ đề tâm là nói tới ba thứ tâm này. Sao Hoa Nghiêm thập tâm giảng, Bồ Tát thập niệm tạng, Cụ Minh thập chủng niệm Phật. Nhất tịch tỉnh niệm, nhị thanh tịnh niệm, nải chí thập vô chướng ngại niệm. Sao mười tâm trong kinh Hoa Nghiêm, phần Bồ Tát thập niệm tạng đã nói đầy đủ 12 loại niệm Phật. Một là tịch tỉnh niệm, hai là thanh tịnh niệm, cho đến 10 là vô chướng ngại niệm. Kinh Hoa Nghiêm nói thập niệm, ở đây đại sư Tỉnh Lược chỉ nói 3 câu. Sao kim nhất tâm tắc bất động thị tịch tỉnh niệm, nhất tâm tắc bất nhiễm thị thanh tịnh niệm, nhất tâm tắc đồng hồ pháp giới thị vô chướng ngại niệm. Sao nay nhất tâm bất động tức là tịch tỉnh niệm, nhất tâm chẳng nhiễm tức là thanh tịnh niệm, nhất tâm đồng nhất với pháp giới chính là vô chướng ngại niệm. Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn, đối với 10 niệm của Hoa Nghiêm thảy đều trọn đủ. Nhất tâm bất động là tịch tỉnh, nhất tâm chẳng nhiễm là thanh tịnh, nhất tâm là tận hư không khắp pháp giới, cho nên là vô chướng ngại niệm. Sách Diễn Nghĩa đã sao lục đủ 10 niệm của kinh Hoa Nghiêm. Diễn tam bất kiệt niệm, diễn ba là niệm chẳng gián đoạn. Ở đây kiệt là gián đoạn. Nhất tâm há có gián đoạn, nhị tâm hoặc tam tâm thì mới có tướng đức nối, trong nhất tâm chẳng có. Vì nhị tâm tam tâm có tướng sanh diệt, tướng sanh diệt chính là ý nghĩa của chữ kiệt. Nhất tâm chẳng có tướng sanh diệt, thật sự phù hợp với lời dạy của Đại Thế Chí Bồ Tát, tịnh niệm liên tục chẳng gián đoạn. Kinh Lăng Nghiêm nói thường trụ chân tâm, bất kiệt là thường trụ, là liên tục. Vì thế nhất tâm xác thực là bất kiệt. Diễn tứ minh triệt niệm, diễn bốn là niệm sáng suốt thấu triệt. Nhất tâm là sáng suốt thấu triệt, nhị tâm tam tâm sẽ chẳng sáng tỏ, sẽ biến thành vô minh. Vô minh do đâu mà có? Do nhị tâm tam tâm bèn biến thành vô minh. Diễn ngũ ly trần niệm, diễn năm là địa trần cấu để niệm. Trần là trần lao phiền não. Câu này là nói tổng quát, cũng nhằm nói tới sáu trần, tức ngũ dục lục trần. Diễn lục ly chủng chủng trần niệm, diễn sáu lìa các thứ trần để niệm. Điều này có ý nghĩa khác với điều trước. Điều trước là lìa lục đạo lục trần, còn ở đây là ngay cả tứ thánh pháp giới cũng chẳng chấp trước. Đối với nhất tâm, xác thực là trong nhất tâm không chỉ chẳng có lục phàm mà cũng chẳng có tứ thánh. Diễn thất ly cấu niệm, bảy là ly cấu niệm. Ly cấu tức lìa cấu uế, có ý nghĩa giống như thanh tịnh trong phần trước. Trong nhất tâm chẳng có ô nhiễm, đương nhiên là ly cấu thanh tịnh. Diễn bát quang diệu niệm, diễn tám là niệm với trí huệ sáng ngời. Nhất tâm khởi tác dụng là trí huệ, quang diệu nghĩa là chói ngời, biểu thị trí huệ. Tuy Lục Tổ Huệ Năng đại sư chẳng học hành, không biết chữ, hằng ngày lên núi đẳng củi sống qua ngày, cuộc sống rất nhọc nhằn, tâm ngài thanh tịnh. Vì thế nghe người khác niệm kinh Kim Cang, nghe được mấy câu, Ngài bèn khai ngộ. Đến Hoàng Mai ý kiến Ngũ Tổ, Ngài thưa: trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Vì sao Ngài thường sanh trí huệ? Vì tâm Ngài thanh tịnh. Nhất tâm sanh trí huệ. Chỉ cần đắc nhất tâm, lục căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần chẳng có gì không hiểu rõ. Hiểu rõ là trí huệ. Ở đây nói là quan diệu niệm. Diễn, cửu, khả ái nhạo niệm. Diễn chính là đáng ưa thích niệm. Câu này chính là pháp hỷ sung mãn. Thật sự sung sướng, tự tại, đúng là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Chẳng nhập cảnh giới này, quý vị sẽ chẳng hiểu sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Người thế gian ăn đồ bổ, càng ăn càng lắm bệnh tật. Thứ dinh dưỡng tốt nhất chính là tâm địa thanh tịnh. Pháp hỷ sung mãn. Cổ nhân thường nói: nhân phùng hỷ sự tinh thần sản, nghĩa là người gặp chuyện vui, tâm tình sảng khoái. Tinh thần lẫn thể lực đều tốt đẹp, hoan hỷ. Hoan hỷ là chất bổ dưỡng tốt nhất. Thật sự hoan hỷ là từ trong tâm tánh lưu lộ, chẳng do kích thích bên ngoài. Kích thích bên ngoài chẳng phải là niềm hoan hỷ thật sự. Hằng ngày đều có giác ngộ, hoan hỷ. Hằng ngày đều có phát hiện mới. Người ấy bèn rất hoan hỷ. Giống như chúng ta đọc kinh, mỗi lần đọc là một lần ngộ một ý nghĩa mới, tự nhiên ngộ, chẳng phải là có cầu. Mỗi lần mỗi khác, cảnh giới mỗi ngày mỗi khác, lẽ nào chẳng hoan hỷ? Thật hoan hỷ. Diễn, thập, vô chướng ngại niệm. Diễn, mười là niệm chẳng chướng ngại. Nhất tâm đồng nhất với pháp giới. Nhất tâm thì hết thảy đều được bao gồm trong ấy. Tuy Tịnh Độ Tam Kinh nói khác nhau, nhưng hai chữ nhất tâm thảy đều trọn đủ. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta một mực chuyên niệm. Kinh Di Đà dạy nhất tâm bất loạn. Quán Kinh dạy nhất tâm hệ niệm. Tuy nó khác nhau nhưng ý nghĩa đều giống như nhau. Do vậy có thể biết bí quyết để thành tựu trong Tịnh Tông chính là phát Bồ Đề Tâm, nhất tâm chuyên niệm. Hết sức trọng yếu, quyết định chớ nên hoài nghi. Đối với đoạn giảng về thượng phẩm thượng sanh trong Tứ Thiếp Sớ, tức bản chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của Thiền Đạo Đại Sư, phải đọc nhiều lượt, phải nhớ kỹ, quý vị sẽ chẳng bị người ngoài ảnh hưởng. Người ta nói điều này đúng, điều kia chẳng đúng, nói quá nhiều. Nếu chúng ta chẳng tròn đủ tín tâm, sẽ bị dao động. Đại sư dạy chúng ta quyết định tin vào lời Phật dạy. A-la-hán và Bích Chi Phật là bậc đã chứng quả. Các ngài tới thuyết pháp cho chúng ta. Nếu nói chẳng giống như kinh dạy, chúng ta có thể chẳng tiếp nhận, có thể chẳng nghe theo họ, sẽ không bị họ ảnh hưởng. Bồ Tát đến giảng kinh thuyết pháp, nhưng cũng chẳng giảng giống như kinh, chúng ta cũng chẳng tiếp nhận. Thậm chí bậc địa thượng Bồ Tát, tức từ sơ quả trở lên, hoặc chư Phật Như Lai tới giảng cho chúng ta, mà chẳng giống như những điều được nói trong Tịnh Độ Tam Kinh, chúng ta có thể không tiếp nhận, có thể cự tuyệt. Đó mới là thật sự tin tưởng. Ba kinh đã giảng đạo lý vãng sanh rất rõ ràng, nêu ra phương pháp rất rõ ràng, trần thuật cảnh giới rất minh bạch. Vậy là đủ rồi. Điều gì cũng lấy ba kinh làm căn cứ. Ngoài ba kinh ra, những gì Đức Phật đã giảng chúng ta cũng đều chẳng nghe. Vì sao? Vì chúng ta chuyên nương theo lần thuyết pháp này của Đức Phật để làm tiêu chuẩn, chuyên cầu vãng sanh Tây Phương. Vì Đức Phật giảng những kinh khác tuy cũng giảng hay lắm, nhưng chẳng dạy quý vị vãng sanh Tây Phương. Chúng ta nhất tâm cầu vãng sanh Tây Phương, cho nên quý vị phải tuân theo kinh vãng sanh. Kinh vãng sanh là năm kinh một luận. Xác thực là năm kinh một luận đều khuyên chúng ta vãng sanh Tịnh Độ. Phải hiểu rõ đạo lý này thì mới chẳng đến nỗi bị dao động, bị dụ dỗ, mê hoặc. Tôi thường có khách đến tìm, làm phiền tôi, nói ra cả đống lời lẽ. Nghe người này nói như thế này, nghe kẻ nọ nói như thế nọ. Rốt cuộc, quý vị nghe lời người ta nói hay là nghe lời Phật nói? Quý vị muốn học theo kẻ khác thì nghe kẻ khác nói bèn học theo kẻ ấy. Bằng lòng học theo Phật thì ta chẳng nghe lời người khác. Trong thời kỳ mạt Pháp, Kỳ Lăng Nghiêm đã nói rất hay: tà sư thuyết Pháp nhiều như các sông Hằng. Một người phát tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ phải hiểu là duyên phận thành Phật trong một đời này của người ấy đã chín mùi. Đời này quý vị sẽ làm Phật. Oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp trong quá khứ và trong đời này, thấy quý vị sắp thành Phật. Nếu quý vị đã đi rồi, họ sẽ chẳng có cách nào báo thù. Có nợ mạng cũng chẳng đòi được, nợ tiền cũng chẳng đòi lại được. Có thể nào họ cam tâm phân chịu ư? Họ sẽ dùng đủ mọi phương pháp để ngăn trở, quấy nhiễu, mồng lôi quý vị trở lại. Do vậy, chúng ta niệm Phật. Tuy đạo tràng này chẳng to, nhưng chuyên tu tịnh tông, chuyên cầu tịnh độ. Mỗi chủ nhật cuối tháng, chúng ta làm Phật sự tam thời hệ niệm một lần để siêu độ hết thảy chúng sanh. Nhằm vào mục đích nào? Đem công đức ta đã tu học hết thảy đều hồi hướng oán thân trái chủ. Hy vọng chúng ta niệm Phật, họ sẽ không đến quấy rối, đừng đến nhiễu loạn. Trong tương lai, chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định sẽ độ họ trước. Chúng ta làm tam thời hệ niệm, bàn điều kiện với họ, họ cũng rất vui vẻ tiếp nhận, cũng rất hoan hỷ. Vì thế, đạo tràng này chẳng có chướng nạn. Tất cả hết thảy chướng nạn đều là do nghe theo lời bàn ra tán vào từ bên ngoài. Khi họ đến nói cho ta nghe, tôi còn lãng phí rất nhiều thời gian để nghe những lời lẽ nhàm chán đó. Vì thế tôi thường nói, kẻ tìm đến tôi đều chẳng thật thà, người thật thà sẽ chẳng có chuyện gì. Những kẻ tìm đến tôi kể lể ba điều bốn chuyện đều là phường chẳng nghe lời, đều là hạng chẳng tin Phật. Nghe mấy câu nói trỗi hơi phí sức, tâm bèn dao động, cảm thấy bất an, nhất định tìm đến hỏi han tôi rồi mới an tâm. Quý vị nói xem có oan uổng hay không? Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.